3. Phiền não. Chúng ta đã sẵn sàng để bắt tay vào việc thực hành. Chúng ta đã học cách nhận biết tâm và cách nỗ lực ở mức độ đúng. Chúng ta đã có chút hiểu biết. Đây là chỗ ta phải chú ý, nơi các giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Rất thường xuyên tại điểm tiếp xúc này, hay còn gọi là cửa giác quan, một trong những phiền não đang rình rập, chờ đợi để nhảy vào mà không bị phát hiện. Đây là nơi chúng hay quay lại. Phiền não giống như những mật vụ, chúng rất gian xảo và khó nhận diện. Cả chánh niệm và trí tuệ đều là người gác cổng, luôn ở đó canh chừng xem ai đang đi qua cánh cửa giác quan. Nếu quý vị định bước vào, chúng tôi sẽ dõi theo quý vị. Khi thực hành Vipassana, chúng ta thanh lọc tâm không phải bằng cách đuổi các phiền não đi, mà chỉ nhận biết những gì ta đang cảm nhận được ở mọi khoảnh khắc và phân biệt xem đâu là thiện, đâu là bất thiện để thực hành và ứng dụng trong cuộc sống. Chúng ta muốn hiểu biết các phiền não và hiểu biết chúng một cách sâu sắc. Phiền não là gì? Từ Pali tương ứng, Kilesa. Nghĩa đơn giản là những phẩm chất bất thiện có thể làm ô uế hay suy đồi tâm. Nói cách khác, đó là những phẩm chất tiêu cực của tâm có tiềm năng khiến ta đau khổ, tạo nên chướng ngại trong cuộc sống. Khi bàn về những phiền não trong pháp hành, chúng ta nói về tham, lobha, sân, dosa và si, moha. Từ tham, sân, si có thể chia chi tiết hơn nữa. Nhưng để cho đơn giản, chúng ta quy hết chúng vào tham, sân và si. Hãy xem xét một ví dụ về sự phiền não. Một người vừa ăn trộm một vật gì đó và phản ứng đầu tiên là tìm cách che đậy chuyện mình làm. Đây là việc làm của phiền não. Tham, sân, si đều tham gia vào đây. Đầu tiên là tham, sự khát khao và ham muốn được chiếm hữu đồ vật. Tiếp theo là si, bởi vì khởi đầu bạn không nhận thức được rằng ăn trộm sẽ khiến bạn đau khổ. Kế đến là sân, không thích bị phát hiện. Khi có nhiều phiền não hơn trí tuệ trong tâm, thì phiền não sẽ che đậy bất kỳ hành động sai trái nào bằng những biện minh. Tâm có thể tìm cách bào chữa cho hầu hết mọi thứ. Si, moha. Phiền não sống trong vương quốc của tâm si. Và tâm si sẽ làm mọi thứ để đưa tham và sân đến với chúng ta. Si là một nghệ sĩ hóa trang. Nó sẽ phẩy ít màu mè, tô điểm tí chút và xịt chút hương thơm để dẫn dụ chúng ta. Tham và sân có thể ngụy trang với những lý lẽ thuyết phục chúng ta ngay lập tức. Đây chính là si. Bạn đã bao giờ mua phải một chiếc xe hơi tuyệt đẹp, trông mới cống và bóng bẩy, nhưng sau đó bạn phát hiện ra nhiều dấu tích rỉ sét và móp đã được người ta đắp và sơn lên, dẫn đến nhiều trục trặc sau này. Đây là cách mà phiền não vận hành. Tham và sân ẩn nấp bên dưới mặt nạ của si, vô minh, và lờ đi những gì chắc chắn sẽ làm ta đau khổ sau này. Trí tuệ chưa đủ sức mạnh để chế ngự các phiền não. Nếu tham xuất hiện, hãy nhận biết đây là tham mỗi lần nó xuất hiện. Công việc của bạn không phải là ngăn ngừa tâm tham, mà là nhận biết tâm tham và biết nó thật rõ. Tâm si hay vô minh có thể được diễn tả là không biết, không hiểu được bản chất của thực tại. Tất cả mọi người, từ hành giả sơ cơ đến các bậc tu hành lâu năm, cho đến trước khi nhận ra được thực tại tối hậu của Niết Bàn, đều phải chịu khổ vì cái tâm vô minh ở các mức độ khác nhau. Nói một cách đơn giản, ngay cả Đức Phật cũng bị phiền não quấy rầy khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề. Tất nhiên là như chúng ta đều biết, Ngài đã vượt qua và thẳng tiến tới Niết Bàn. Sau đó, Ngài đã niệm câu, cánh cửa dẫn đến sự bất tử đã mở. Sự u mê không còn ngăn cản được Đức Phật nhận ra thực tại tối hậu. Niết Bàn không còn trừu tượng mà đã rõ ràng. Thế giới ảo tưởng của vô minh đã bị xua tan. Là một đứa trẻ lớn lên ở Yangon, vui chơi từng là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cha luôn coi tôi là đứa cá biệt trong nhà vì cái tật mê chơi hơn học. Tôi là đứa trẻ thứ 9 trong một gia đình có 10 con trai và một con gái. Cho nên bạn có thể hình dung cha mẹ tôi bận rộn túi bụi thế nào. Các anh chị của tôi đều học giỏi. Điều này làm tôi trông kém thông minh, trở nên cá biệt giữa đám đông vì sự lêu lỏng và ham vui của mình. Nên ở một góc độ nào đó, tôi bị gia đình xa lánh. Kết quả là do ít giao tiếp với họ, nên việc học của tôi ngày càng tệ. Tôi còn không thể đọc sao cho đúng. Có giai đoạn, cha mẹ còn bàn bạc với nhau định gửi tôi vào trường nội trú hoặc một trường dành cho trẻ thiểu năng. Tôi làm cha bối rối, ông ấy hay nổi giận. Ông thường nói với tôi, còn chẳng tốt lành gì. Rốt cuộc, khi tôi học khoảng lớp 6 hoặc lớp 7, tôi đã tự vực dậy và chứng minh được rằng mình có thể học tốt. Điều này thực sự làm cha tôi hài lòng. Lúc đó, tôi không có nhiều bạn vì quá chú tâm vào học tập thay vì ra ngoài giao du. Mọi thứ dần ổn định. Tôi khá cô đơn trong giai đoạn này. Vào lớp 8, tôi đứng giữa ngã rẽ làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi trượt một kỳ thi quan trọng và bị chuyển vào lớp cá biệt của trường chuyên dành cho học sinh yếu kém. Trong lớp này, tôi quen nhiều bạn xấu và học được toàn những trò bất hảo. Các thói quen rất xấu như nói dối, lừa đảo và sau này là sở thích uống thuốc ho Cometazine. Có thể nói rằng đời tôi lúc đó tràn ngập sự u mê. Trước những hậu quả tôi đã gây ra, cha thường xuyên gửi tôi đến tu viện để học thiền với sư phụ là Sayadaw Swayamin. Gia đình tôi luôn kính trọng và yêu quý Sayadaw. Chúng tôi luôn hỗ trợ thầy trong mọi cố gắng đưa Phật Pháp đến các học trò của mình. Cha tôi gặp thầy lần đầu tiên là ở trung tâm thiền Mahasi, nơi ngài thực hành và phụ trách trả lời trình pháp cho thiền sinh nam. Khi thầy rời nơi đó và mở thiền viện của mình, cha tôi đã theo ngài về trung tâm mới. Tôi còn nhớ, hầu hết mỗi cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, gia đình chúng tôi lại xách ba lô 11 đứa trẻ, cha mẹ và mấy người anh em họ đến thiền viện. Ở đó, thầy giao cho chúng tôi những nhiệm vụ nhỏ, ví dụ như học thuộc các bài kinh chẳng hạn. Thầy cũng dạy chúng tôi thiền. Tôi thiền thì cứ như cá gặp nước. Chính vì mối quan hệ như vậy mà cha tôi tin tưởng gửi tôi cho thầy mỗi lần tôi gây rắc rối ở nhà. Tôi hoàn toàn tin tưởng thầy. Đó là một người kiệm lời, nhưng luôn khiến tôi thấy mình có thể trải lòng, nói về mọi thứ, và tôi đã làm thế. Tôi đã kể cho thầy nghe cặn kẽ từng chi tiết mọi chiến tích của tôi với bạn bè. Thầy luôn ngồi nghe một cách nhân từ mà không hề có một biểu hiện phật ý nào. Sau đó, thầy chỉ ra những điểm tích cực mà tôi đã làm, rồi hướng dẫn để tôi tự thực hành. Thầy đã kiên trì ảnh hưởng lên tôi trong suốt thời gian này. Tâm si là thứ phiền não thường hay nói với chúng ta, nó rất đẹp, nó rất đáng sợ hoặc nó rất đáng ghét. Khi chúng ta tức giận và trách cứ người khác vì sự giận dữ của mình, chúng ta thường phô bày sự phẫn nộ chính đáng. Tôi đúng, bạn sai rồi. Tất cả các phiền não đều tham dự vào đây. Tham và sân được che phủ bởi si. Tâm si làm hai việc. Thứ nhất, nó che giấu bản chất thật. Và sau đó, nó đưa đến một ảo tưởng mà chúng ta cứ nghĩ đó là sự thật. Đó chính là tâm si. Không chỉ không cho chúng ta biết đến sự thật, mà còn lừa chúng ta bằng một thứ khác thay thế. Con người có thể sống cả đời như vậy. Bạn có thể cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội thực hành chánh pháp, tìm ra bản chất cái gì là thật, cái gì là giả. Thuốc trị tâm si chính là trí tuệ. Tâm si có thể được nhận ra rất rõ khi bạn có thể nhận ra trí tuệ, bởi vì hai yếu tố này hoàn toàn đối nghịch. Mỗi khi có chánh niệm, bạn có thể thoáng thấy sự thật. Nhưng nếu trí tuệ chưa được phát triển, tâm si sẽ quay lại giống như một đám sương mù phủ đầy mặt đất, che đậy sự thật. Đây là lý do tại sao chánh niệm liên tục lại quan trọng đến vậy. Khi bạn có chánh niệm, trí tuệ sẵn có được phép hiển lộ, buộc đám mây mù tan ra và tạo điều kiện để nhiều trí tuệ phát triển hơn nữa. Tâm si khác với các phiền não khác ở chỗ ta không thấy nó được. Làm sao một cái tâm mê mờ thấy được tâm si? Ta chỉ có thể thấy hay hiểu được si khi tuệ giác sinh khởi. Và để tuệ giác sinh khởi, trí tuệ phải hiểu được những đặc tính tự nhiên của đối tượng. Tâm si che đậy các đặc tính tự nhiên này, nhưng không che được đối tượng quan sát. Tưởng nhận ra đối tượng, còn si làm méo mó tưởng. Tâm quên mất chính mình, nó vốn đã bình yên và tâm si che mờ sự thật. Khi tuệ minh sát sinh khởi, đó là giây phút của sự giải phóng, không còn ngăn cách với thực tại nữa mà chính là thực tại. Trong khoảnh khắc được tự do khỏi tâm si đó, bạn bắt đầu biết những thứ mà trước đây chưa hề biết. Chúng ta được tự do khỏi vô minh. Một hành giả đã trình pháp gần đây, anh ta thuật lại cách mà từ lúc tỉnh dậy sáng hôm đó và nhấc đầu khỏi gối, anh ta nhận ra tâm mình đã đưa ra phán xét thế nào. Trong cả ngày hôm ấy, tâm anh ta tràn ngập phán xét. Ồ, cô ấy thật đẹp. Anh kia không thực hành nghiêm túc. Tôi không thích món này. Và còn nhiều nhiều nữa. Ẩn sau tất cả những phán xét đó, vị hành giả này có thể thấy một lớp dày u ám của sự phán xét bản thân làm cho anh ấy không hài lòng và tổn thương. Bằng việc duy trì quan sát tâm liên tục trong suốt khóa tu, anh ấy đã xây dựng được đủ sự hiểu biết để tuệ giác sinh khởi và đẩy lùi tâm si. Điều này làm cho anh ấy thấy được những bình phẩm phán xét trong tâm. Bức màn được dán lên và những phiền não bị lộ diện hoàn toàn, không trốn vào đâu được. Đà thực hành đã xoay về phía trí tuệ. Anh ta thấy rằng khi bản thân đưa ra các giả định thì chính là tâm đang phán xét một khái niệm. Khi chúng ta có ý kiến về chuyện gì, ý kiến của tôi thường là ý kiến sai. Trong những năm đầu thực hành, tôi thường dùng câu nói sau để giúp mình đối phó với si. Khi chúng ta chánh niệm thấy một cái tâm trong sáng, nó sẽ trong sáng. Nếu chúng ta tiếp tục chánh niệm thấy tâm mình trong sáng, nó thậm chí sẽ càng trong sáng hơn. Khi bạn không biết tâm trong sáng, nó bắt đầu mờ mịt và sự căng thẳng xuất hiện. Nếu vẫn không thấy cái tâm trong sáng, sự khó chịu bắt đầu tăng lên. Khi bạn nhận ra sự khó chịu, nó bắt đầu trong sáng trở lại. Vì vậy, cho dù tâm đang thế nào, trong sáng hay căng thẳng, bạn luôn phải nhận biết nó. Khi chúng ta có chánh kiến, chúng ta có thể nhận ra rất nhanh cái gì là thiện hoặc cái gì bất thiện. Nó trở nên rõ ràng, nhanh chóng, chỉ bằng cách chánh niệm. Đây là một lợi thế rất lớn, bởi vì nếu bạn không có chánh niệm và không nhận ra những tâm bất thiện bé xíu đang dần ngấm vào, thì sau đó chúng có thể làm xói mòn tâm thiện, bởi vì chúng đã ở đó dù bạn có thấy hay không. Một hành giả đã mô tả chúng là hạt giống phiền não. Thỉnh thoảng, tâm thiện của một người nào đó có thể rất mạnh mẽ. Anh ấy hay cô ấy có thể tạo nên một trạng thái rất thánh thiện trong tâm và mức độ phiền não có thể rất thấp. Tôi đặt mức độ phiền não trên thang đo từ 0 đến 10. Với hầu hết chúng ta, khi mức độ phiền não ở mức 2, cảm giác giống như không có phiền não gì nữa và hành giả kết luận mình đã sạch trơn phiền não. Sai. Ở mức độ vi tế dưới 2, chỉ có trí tuệ mới nhận ra phiền não. Chúng ta cần có thông tin đúng để trí tuệ xử lý ở mức độ này. Có nhiều hành giả đến gặp tôi cười hạnh phúc và nói: Sayadaw, con không còn phiền não trong tâm nữa. Tôi mỉm cười thầm kín, biết rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để nhận ra những phiền não vi tế này. Nhưng đối với những hành giả đạt đến mức độ này, chỉ cần họ tiếp tục thực hành, rốt cuộc họ sẽ thu được trí tuệ ở mức độ sâu hơn, xuyên thủng qua tâm si đang che những phiền não rất vi tế. Tâm chúng ta giống như một hiện trường vụ án, bị chiếm đóng bởi các phiền não, và cảnh sát Pháp được gửi tới để dọn dẹp khu vực. Các phiền não trở nên khôn ngoan bởi vì cảnh sát chỉ đứng bên ngoài. Cảnh sát rất nhạy bén và biết rằng nếu bắt được nhiều trộm, họ sẽ được thăng chức. Những phiền não đúng ra chỉ là khách mời, nhưng chúng đã lợi dụng sự hiếu khách của chúng ta và tiếp quản hiện trường. chúng đang trộm đồ của chúng ta và xử sự cứ như là thị trưởng thành phố. Chánh niệm giống như một viên cảnh sát mới vào nghề, chỉ cần mẫn làm việc ở xa, thu thập bằng chứng tại hiện trường. Chúng ta cần thực hành liên tục để hỗ trợ viên cảnh sát mới, để anh ta được thăng chức. Chúng ta liên tục cổ vũ anh ấy. Quyết định là của bản thân chúng ta. Dọn dẹp toàn bộ khu vực hay tiếp tục phớt lờ nó. Tâm si không thấy được bản chất thật những gì diễn ra quanh ta. Nó chỉ thấy những thứ mà ta tưởng rằng sẽ khiến mình hạnh phúc và bằng lòng, nhưng cuối cùng lại đem đến bất hạnh cho ta. Tham, lobha. Trong các phiền não, tham hay ham muốn có lẽ là thứ dễ thấy hơn cả. Tuy vậy, không phải lúc nào ta cũng nhận ra nó. Tham luôn ở đó, chế ngự tâm chúng ta ngày này qua ngày khác, liên tục thôi thúc các giác quan và tạo cảm giác bức bối do luôn muốn có được kinh nghiệm tốt hơn những gì hiện có. Bản chất của tham là dính mắc giống như keo bám chặt vào mọi chỗ. Không phải lúc nào ta cũng thấy được ham muốn. Khi ta không nhận ra mong muốn được trải nghiệm tốt hơn thì đó là si đang có mặt. Vậy làm sao chúng ta phát hiện ra điều này và nhận ra các ham muốn đang hiện diện? Những suy nghĩ có thể được nhận diện trong cảm xúc. Tâm có thể đưa ra nhiều lý do hợp lý cho một hành động mà nhìn qua trông rất sáng suốt. Tuy nhiên, động cơ phía sau có thể chỉ là những lời biện minh nấp sau vỏ bọc trí tuệ để thuyết phục chúng ta không đối diện với sự thật. Có một cách để xác định ham muốn là thiện hay bất thiện, đó là từ các cảm xúc liên quan. Nếu là thiện, cảm xúc sẽ rất tốt, thoải mái, đúng đắn và thư giãn. Nếu là bất thiện, cảm xúc sẽ ngược lại và ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta, sẽ có sự căng thẳng. Do đó, chúng ta không chỉ nghiên cứu phản ứng của tâm trước các kích thích giác quan mà còn dựa trên phản hồi của cả thân lẫn tâm về các trải nghiệm hiện tại thông qua cảm xúc. Bạn có thể gọi đó là thực hành toàn diện. Khi bạn thực hành và nhận ra tâm đang muốn đi đâu đó, hoặc tâm nghĩ có chuyện gì đó chưa tốt, hoặc nó nghĩ lẽ ra nên khác đi, thì hãy nhận ra đó chính là phiền não. Hãy xem đây có phải là thái độ chủ đạo trong thực hành lúc đó không? Tôi còn nhớ trong một lần trình pháp với thầy vào những năm đầu mới hành thiền và tôi đã bị những phiền não làm cho chán nản. Thầy nói, con thấy được phiền não, vậy là đủ. Khi trình pháp xong, tôi cảm thấy rất hài lòng vì tôi đã nỗ lực vừa đủ để thấy được chuyện gì đang xảy ra trong tâm mình. Bài học này ghi dấu ấn đậm nét trong tôi. Nếu tôi có thể quan sát thấy nó, thì chính việc quan sát này là tốt rồi. Khi tâm muốn thứ gì đó mà không được, nó bắt đầu cố gắng nhiều hơn. Nó sẽ dùng nhiều năng lượng hơn bởi vì nó muốn thay đổi. Sau đó, nó trở nên bực bội và thậm chí sẽ dùng nhiều năng lượng hơn nữa. Nếu chúng ta không biết việc này, thì chính là tâm si đang hiện diện. Tâm cố gắng nhiều hơn nhưng không biết ranh giới thế nào là quá nhiều hoặc quá ít nỗ lực và trở nên kiệt sức. Vì vậy, nếu chúng ta thực hành với tâm tham, chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi. Trí tuệ không thể nào sinh sôi được. Lúc mới thực hành, tôi là một người nghiện tập định. Tôi thích nó đến mức có lúc tôi thậm chí không muốn ngủ. Tôi tiếp tục thiền để lúc nào cũng cảm nhận được trạng thái an lạc của định. Tôi đi, rồi ngồi, rồi nằm, rồi lại ngồi. Tôi không muốn ngủ, chỉ muốn tiếp tục thiền. Có một lần tôi đã hành thiền nhiều đêm và trong lúc nằm xuống, một con rệp cắn tôi. Tôi nghĩ, cái gì vậy? Ngay lập tức, định biến mất. Tôi rất khó chịu, nhưng lại nghĩ, ồ, mình sẽ tiếp tục, định sẽ sớm quay lại. Vì vậy tôi tiếp tục, rồi cứ tiếp tục hành thiền mà chẳng thấy gì. Tôi chán nản và tức giận. Trước đó lập định không quá khó, bởi vì tôi đã có nó ngay trước khi con rệp cắn. Nó không thể biến mất nhanh như vậy được. Tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn, nhưng trời đã mau đến sáng và tôi kiệt sức. Qua ngày kế tiếp, tôi vẫn không có định. Tất cả những gì tôi đạt được là sự tuyệt vọng. Vào ngày thứ ba, tôi bị đau nửa đầu. thậm chí phải dán Salon Pass vào hai thái dương để làm dịu cơn đau, nhưng vô dụng. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, quay trở lại theo dõi hơi thở, dừng việc cố gắng lấy lại định. Đột nhiên, định trở lại, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra thủ phạm đã ngăn cản tôi vào định. Tham. Ngay khi tôi giảm nhẹ sự cố gắng, tham biến mất và định quay trở lại. Khi chúng ta cố gắng quá mức, nó tạo nên căng thẳng trong tâm. Thái độ của chúng ta không đúng, chúng ta muốn đạt kết quả khi thực hành. Đó chính là tham. Làm sao để không dính mắc vào thứ mà bạn làm việc rất vất vả vì nó, ví dụ như tiền? Câu hỏi này áp dụng cho tất cả những thăng trầm của cuộc đời. Được và mất, khen và chê, hạnh phúc và đau khổ, danh tiếng và tai tiếng, vân vân. Với tiền bạc, thật ra bạn đâu có để dành tiền. Tâm, nhân và quả đã làm tất cả việc đó. Có những duyên nhất định xuất hiện cùng nhau. Bạn làm việc chăm chỉ và bạn kiếm được tiền. Bạn may mắn khi không ai trộm số tiền đó và bạn xoay sở để giữ được nó. Được rồi, bạn đã nỗ lực, nhưng thực chất là tâm làm chuyện đó. Nếu các điều kiện không hội tụ thì tiền không thể ở đây được. Khi chúng ta tâm niệm rằng tiền là của tôi, chúng ta bị dính mắc vào nó rất mạnh. Nếu chúng ta thấy rõ được những điều kiện góp phần vào việc tích lũy tiền thì sẽ có ít sự dính mắc, bởi vì chúng ta thấy nó là một quá trình. Người làm kinh doanh thường đề cập đến dòng tiền vào, dòng tiền ra, cả một quá trình của rất nhiều nhân và duyên tham gia vào. Không hại gì khi cẩn thận với tài sản và chi tiêu một cách sáng suốt. Nhưng tham và dính mắc vào tài sản sẽ luôn gây ra đau khổ theo cách này hay cách khác. Khi thực hành Vipassana, chúng ta dễ dính mắc vào ham muốn phát triển các trạng thái tâm an lạc. Ví dụ, khi chúng ta đọc một cuốn sách về Phật Pháp, mô tả các trạng thái đạt được trong thiền, thậm chí là chứng ngộ. Những trạng thái rất bình an, hạnh phúc, nghe thật thú vị. Đây là các trạng thái chúng ta chưa bao giờ trải qua, nên chúng ta bắt đầu mong muốn được như thế. Đây là loại ham muốn thiện hay bất thiện. Khi đọc sách về các trạng thái này, chúng ta cho rằng chúng là tốt đẹp nên ham muốn sinh ra. Có một mức độ tham lam trong mong muốn này, bởi vì bạn chưa hiểu thực sự các trạng thái đó như thế nào. Vì vậy, đó là một khao khát, thứ mà chúng ta cho rằng là rất đáng khao khát. Đó là tham, bởi vì không có cái hiểu thực sự rằng nó có đáng khao khát hay không. Nó không dựa vào một thực tế. Bạn có thể nhìn vào một ly nước chanh và không biết nó chua hay ngọt bởi vì bạn chưa nếm thử. Khi thực hành và thỉnh thoảng đạt đến trạng thái tâm không có phiền não, bạn hiểu được lợi ích của trạng thái này. Sau đó, tâm muốn duy trì và nỗ lực quay lại trạng thái này thường xuyên hơn. Đấy chính là mong muốn thiện, chanda, dựa trên trí tuệ thay vì chỉ dựa vào tham. Tâm tham là một ham muốn bất thiện, là một phiền não.